My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites feelings of
mang đến những cảm nghĩ dịu dàng, vui vẻ và yêu thương. Và như bất cứ người cha hay mẹ nào cũng sẽ xác nhận những cảm giác tương tự thường đi kèm theo sự ra đời của mỗi đứa con sơ sinh. Dĩ nhiên, sự Giáng sinh của Đấng Kitô không giống như bất cứ sự ra đời nào khác của một người. Các chi tiết quý báu này, một nhà trọ đông người, một máng cỏ thấp hèn, một ngôi sao mới được khám phá, các mục đồng kiên quyết và các thiên sứ làm cho câu chuyện Giáng sinh của Ngài thành một câu chuyện phi thường cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, câu chuyện Giáng sinh về Đấng Cứu Rỗi chỉ tượng trưng cho một phần lý do tại sao chúng ta cảm nhận được Thánh Linh trong mùa Giáng sinh. Giáng sinh không những là một dịp kỷ niệm về cách Chúa Giêsu đến thế gian, mà còn để biết Ngài là ai, Chúa và Đấng Cứu Rỗi Giêsu Kitô và lý do tại sao Ngài đã đến. Chủ tịch Thomas S. Monson dạy, nhờ Ngài đến thế gian nên chúng ta mới có thể có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta và sự bình an mỗi ngày của năm. Nhờ Ngài đến nên cuộc sống trần thế của chúng ta mới có ý nghĩa. Ý nghĩa này trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta xem xét sự trần vẹn của câu chuyện Giáng sinh. Như Chủ tịch Gordon B. Hinckley giải thích, có thể sẽ không có Giáng sinh nếu không có sự phục sinh. Hai đồng Giêsu ở Bethlehem cũng như các em bé khác nếu không có sự chuộc tội của Đấng Kitô ở Gethsemane và đồi sỏ và sự kiện chiến thắng của sự phục sinh. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu ở Bethlehem không phải là sự khởi đầu của câu chuyện và đôi sỏ không phải là đoạn kết. Thánh thư giải rằng Ngài ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời trong đại hội tiền nhiệm thế ở trên thiên thượng. Chúng ta cũng đã có mặt ở đó, nơi mà chúng ta biết Ngài là Đức Giê-hô-va, con đò lòng của Đức Chúa Cha vinh cửu. Chúng ta đã biết được rằng Ngài thường thực hiện vai trò chính yếu với tư cách là Đấng tạo hóa và Đấng cứu chuộc của thế gian. Chúng ta đã reo mừng khi chấp nhận kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, có một số người phản nghịch chống lại kế hoạch của Thượng Đế, nhưng chúng ta là trong số những người đã đạt đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẵn lòng chấp nhận sự nguy cơ trên trần thế vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha, rằng qua Ngài chúng ta sẽ được cứu. Ở trên trần thế này, ký ức về cuộc sống trước đây của chúng ta đã được bao phủ bởi một bức màn che của sự lãng quên. Mục đích của chúng ta khi đến thế gian là học cách bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Để củng cố đức tin đó, Thượng Đế đã gửi đến các vị tiên tri là những người đại diện, những người đã tiên đoán và tiên báo về sự giáng thế của Đấng Mêsi đã được hứa. Một trong số các vị tiên tri này là Nephi, là người đã nhìn thấy trong một khay tượng một cái cây vô cùng xinh đẹp và trắng ngần. Khi cầu vấn để biết được sự giải thích về khay tượng của mình, ông đã được cho thấy thành Nazareth và Mary một nữ đồng trinh xinh đẹp nhất và dìm lễ. Rồi vị thiên sứ đang đứng trước mặt Nephi đã hỏi câu hỏi sâu sắc nhất này: ngươi có hiểu được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế chăng? Nói cách khác, ngươi có hiểu tại sao chính Thượng Đế sẽ đến thế gian không? Tại sao Ngài sẽ hạ cố đi xuống dưới vạn vật không? Nephi trả lời một cách hơi do dự: tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài, tuy nhiên tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Sau đó vị thiên sứ nói, người nữ đồng trinh mà người trông thấy đó là mẹ của vị nam tử của Thượng Đế. Nephi trông thấy Mary đang bồng một trẻ nhỏ trong tay và vị thiên sứ vui mừng kêu lên, hãy nhìn xem chính con của Thượng Đế, vị nam tử của Đức Chúa Cha vinh cửu. Đột nhiên ý nghĩa của cái cây và lý do chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Đấng Kitô trở nên rõ ràng hơn đối với Nephi. Ông nói, đó là tình thương yêu của Thượng Đế gieo rác cùng khắp trong trái tim của con cái loài người. Vậy nên, nó mới được hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác. Vị thiên sứ nói thêm, phải đó là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn. Cuối cùng, gần 600 năm sau khi khai tượng của Nephi, cái ngày chờ đợi từ lâu, cái ngày đã được tiên tri từ lâu đã đến. Chúa Giêsu bước ngang qua bức màn che mặt và bước vào thế gian với tư cách là một hài đồng yếu đuối, mặc dù là một trẻ sơ sinh không giống như bất cứ trẻ sơ sinh nào khác. Con đau lòng của Thượng Đế trong linh hồn trở thành con độc sinh của Ngài trong xác thịt. Hài đồng này được sinh ra trong hoàn cảnh khiêm tốn nhất, sẽ gánh trên vai Ngài sự cứu rỗi của gia đình vinh cửu của Thượng Đế. Quả thật, những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của tất cả các năm tháng đã hòa nhập trong thị trấn bé nhỏ Bethlehem vào đêm đó. Dĩ nhiên, câu chuyện này không kết thúc ở đó. Mặc dù sự Giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi rất kỳ diệu, những phép lạ lớn hơn nữa sắp xảy ra. Chúng ta biết rất ít về những năm thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng ta được cho biết rằng Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đến khi 12 tuổi, Ngài bày tỏ ước muốn phải lo việc cha Ngài. Công việc đó là biểu hiện cho thế gian để biết về tình thương yêu bao la và kỳ diệu của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Công việc của cha Ngài là đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước. Đó là công việc đầy trắc ẩn, chữa lành người bệnh, cứu sống kẻ chết, làm cho kẻ què đi được, kẻ đuôi thấy được, kẻ điếc nghe được. Công việc của cha Ngài là mở con mắt đức tin của chúng ta ra, khơi dậy những khả năng thuộc linh của chúng ta và chữa lành nỗi đau đớn, tính kiêu ngạo, bệnh tật và tội lỗi của chúng ta. Đó là để giúp đỡ chúng ta theo những sự yếu đuối của chúng ta. Và để thực hiện điều này, Chúa Giêsu đã sẵn lòng chịu đủ loại đau khổ, khước từ, phiền não và cám dỗ. Công việc của cha Ngài là để giúp chúng ta làm tròn mục đích của mình trên trần thế, để chuẩn bị chúng ta cho thiên thượng, để chúng ta có thể sống với Ngài ở đó. Một cách khác, công việc của cha Ngài là để đã và đang là mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Cuối cùng, câu chuyện trọn vẹn về Giáng sinh đã dẫn đến 3 ngày cuối cùng trong cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi. Trong giai đoạn quan trọng đó, Đấng Cứu Rỗi đã đi từ vườn Gethsemane đến cây thập tử trên đồi sỏ, đến khu vườn mộ. Như anh Jeffrey Horn giải, sự tác động và hiệu quả của giây phút đó sẽ ảnh hưởng trở lại từ lúc khơi thủy và tiếp diễn suốt cả thời vĩnh cửu. Với số phận của mỗi con người tùy thuộc vào Ngài, Chúa Giêsu bước vào vườn Gethsemane hầu như một mình. Tiếp theo đó là cuộc thẩm vấn, sự đánh đòn và cuối cùng là một cái chết đau đớn trên thập tự giá. Cùng với một lòng khiêm tốn và phục tùng mà trong đó Ngài đã nói từ đầu, tôi đây xin phái tôi đi, thì giờ đây Ngài nói, hỡi cha tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Trái đất rên rỉ, bản bè của Ngài buồn bã và bóng tối bao phủ mặt đất. Đấng Cứu Rỗi đã đi vào thế giới linh hồn, nơi mà muôn vạn linh hồn những người công minh quy tụ lại một chỗ với nhau. Những linh hồn Ngài chính đã chết, chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Trong ấn tượng tương tự với điều đã xảy ra vào lúc khơi thủy, các con trai và con gái của Thượng Đế cất tiếng reo mừng và cúi xuống để thờ phượng Đấng giải thoát của họ. Chẳng bao lâu đã đến lúc để Đấng Cứu Rỗi lấy lại thể xác của Ngài một lần nữa và hoàn thành chiến thắng của Ngài đối với cái chết. Sáng sớm một ngày mùa xuân, ngày đầu tiên của tuần, Mary Magdalene đi đến ngôi mộ của Ngài và thấy nó trống không. Bà là người đầu tiên được nghe tiếng nói của Ngài và nhìn thấy khuôn mặt yêu dấu của Ngài. Sau đó Chúa Giêsu hiện đến cùng các vị sứ đồ của Ngài, mời họ nhìn vào tay và chân Ngài, rồi đến Ngài và xem đúng thật là Ngài, rằng Đấng Cứu Chuộc của họ quá thật đã sống lại. Đây là tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn nhân mà chúng ta kỷ niệm vào dịp lễ Giáng sinh, không những vì Đấng Kitô Giáng sinh mà vì Ngài đã sống ở giữa chúng ta, đã phó mạng sống của Ngài vì chúng ta, đã phục sinh và cuối cùng đã hoàn thành công việc mà cha Ngài đã giao cho Ngài để làm. Chúng ta vui mừng vì sự nhầm lẫn và hỗn loạn của thế giới này có thể được loại bỏ bởi lời hứa đã được ban cho chúng ta từ ban đầu, một lời hứa đã được sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô làm tròn. Vì lý do này, câu chuyện về Giáng sinh đã không được kê lại đầy đủ nếu không gồm vào câu chuyện về sự phục sinh. Chính là sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho đêm thanh bình trở nên thiêng liêng ở Bethlehem. Đó là ân tứ cứu chuộc của Ngài mà đã làm cho chúng ta phải reo mừng trong tiền nhân thế. Ân tứ này đã chữa lành bệnh tật của chúng ta, làm cho chúng ta thấy được và lau khô mỗi giọt lệ. Ánh sáng chúng ta yêu thương trong mùa Giáng sinh bắt nguồn từ sự sáng của thế gian Chúa Giêsu Kitô. Câu chuyện chúng ta trân quý vào lúc giải Giáng sinh kể về kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha mà Đấng Kitô đã thực hiện được. Ân tứ mà làm cho mùa Giáng sinh trở nên thiêng liêng chính là mạng sống của Ngài, mà Ngài đã hy sinh để cho chúng ta có thể có được cuộc sống trường cửu. Cầu xin cho chúng ta nhận được ân tứ này và chia sẻ tình yêu thương và phúc âm của Ngài với tất cả thế gian, nhất là trong mùa tuyệt vời này của năm. Lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.